Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi khi con bắt đầu làm linh mục rồi làm lễ cưới, dâng lễ cưới, có người rỉ tai nói với con thế này, nói thật với ông nhé, mấy ông cha thì biết quái gì về hôn nhân mà là nói chuyện đám cưới với đám xin, giảng về thần học, dạy về giáo lý, ok, còn về nói chuyện gia đình thì để chúng tôi nói nhé. Vậy thì phần nào mà nói về đạo thì cha nói, còn phần nào mà răn dạy về đời thì nhường chỗ cho một ông nào đó có kinh nghiệm gia đình. Thực sự lúc đấy con cũng bối rối lắm, mình mới ra trường. Rồi tình cờ con đọc được một bài phát biểu của Đức Hồng Y Martini. Ngài nói thế này, Ngài cũng bị các nhà báo phỏng vấn như vậy đó, cũng là nhường chỗ cho người ta nói phần đời, và các cha, các linh mục, các giám mục thì nói phần đạo. Thế nhưng mà Đức Hồng Y Martini, Ngài trả lời đúng, câu chất vấn ấy đúng, nhưng mà chỉ đúng một nửa. Bởi vì kinh nghiệm của mỗi gia đình, kinh nghiệm thực tế mà từng gia đình đang đối diện, nó là những kinh nghiệm lẻ tẻ, những kinh nghiệm cá nhân với những vấn đề của nó. Còn kinh nghiệm mà các linh mục nói là kinh nghiệm của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu và hàng tỷ gia đình Công giáo trên khắp thế giới. Và những kinh nghiệm đấy nó trải dài hơn 20 thế kỷ xuyên suốt trong lòng giáo hội. Vì thế những điều mà những linh mục, những giám mục nói là kinh nghiệm của giáo hội, chứ không phải là kinh nghiệm riêng của từng gia đình. Hay nói cách khác, đó là kinh nghiệm của các gia đình gom lại trong lòng giáo hội. Vì thế cứ an tâm mà nói. Ngày hôm nay dâng lễ thánh gia, con lại nghĩ đến cái bài học đấy, nhớ đến cái kinh nghiệm bắt đầu làm linh mục để con chia sẻ với cộng đoàn, và để con tự tin khi chia sẻ cái bài lễ ngày hôm nay. Mình nói rằng gia đình thánh gia là gia đình thánh. Ngày hôm nay mình thường suy nghĩ như vậy đó. Thánh mà, thánh Maria, rồi thánh Giuse, gọi Chúa Giêsu là Chúa nữa kìa, là thánh. Gia đình tôi không thánh được. Chuyện thánh thiện đấy từ từ đã. Khi mình hỏi rằng gia đình đấy có phải đối diện với những khó khăn như gia đình của chúng ta không? Gia đình đấy có phải gặp những vấn đề rắc rối như gia đình của chúng ta không? Vấn đề của ông chồng. Thử hỏi các ông trong nhà thờ của mình đang bồ với một cô, mà phát hiện cái cô bồ đấy bây giờ có thai không phải thai của mình, ông nào dám rước về nhà không? Ông nào mà trả lời dép một cái này, chắc con xin gia sứ phong thánh lập tức. Chắc là phải suy nghĩ ghê gớm lắm. Và thánh Giuse chắc cũng phải suy nghĩ như vậy. Và thấy người bạn đời của mình đoan trang đạo đức, cho nên Ngài mới âm thầm bỏ đi cách kín đáo. Sự thánh thiện đấy không phải tự nhiên mà có. Sự thánh thiện trong gia đình thánh gia bắt nguồn từ việc suy gẫm, từ việc cầu nguyện, từ việc tiếp xúc với Thiên Chúa. Mẹ Maria cũng vậy, nhận lời truyền tin có phải hớn hở, nhưng bây giờ Thiên Thần truyền tin cho các bà ở đây, các bà sẽ là mẹ Thiên Chúa, chắc tớn lên rồi giết trâu giết bò mời cả xứ ăn mừng. Không có, Đức Mẹ cũng suy nghĩ, Đức Mẹ cũng sợ hãi, cũng bối rối. Và khi đọc được thánh ý Thiên Chúa, Đức Mẹ đặt thánh ý Thiên Chúa làm hướng dẫn cho đời của mình, cho nên mẹ mới khiêm tốn nhẹ nhàng thưa xin vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Hay câu chuyện Chúa Giêsu đi lạc. Chúa Giêsu chắc không đi lạc như kiểu các trẻ em của mình đi lăng quăng, đi chơi lêu lổng, ngồi giữa các thầy dạy và giảng dạy cho họ. Đến khi hỏi lại, thì đến khi được Đức Mẹ hỏi lại, và Kinh Thánh nói là cực lòng. Cực lòng chắc đau khổ mà vất vả lắm đây. Thì Chúa Giêsu nói là tìm con làm gì? Con phải lo cho cha của con trên trời. Một nàng gia đình đấy vẫn phải sống, sống như mỗi người chúng ta, cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Một nàng đấy, ta có thể nói là chân thì đã đạp đất, và đầu vẫn phải đội trời. Đó là đặt thánh ý của Thiên Chúa làm hướng dẫn, làm ánh sáng, làm điều phối viên cho chính gia đình của mình. Vì thế mình mới gọi gia đình đấy là gia đình thánh. Trở lại vấn đề của mình. Gia đình của mình ngày hôm nay mình hay than thở, có nhiều vấn đề. có nhiều rắc rối xảy ra. Có bà mẹ đã từng than: cha ơi, con lo quá, gia đình con có tiền. Rồi thằng con của con đi bia uống cà phê rồi thương ngấy cái con bé bán bia bán cà phê. Tách nó ra, tách mãi không được, bây giờ đẩy nó qua bên Mỹ tìm cách cho nó đi du học. Nó vẫn làm tiền được, tiền mình gửi qua bên Mỹ nó gửi ngược lại cho con này xài. Gia đình có vấn đề. Bởi vì chúng ta trở lại cái chuyện của mình, đất nước của mình, từ năm 75 đến năm 80, thậm chí 85, khi mà nhà nước người ta đóng cửa, mình phải ăn đói, phải uống khát, mình phải vất vả, thậm chí ăn cơm độn, độn khoai mì, độn khoai lang, khổ sở. Cho nên nhiều bà mẹ ngày hôm nay nghĩ rằng ngày xưa mình đói, bây giờ mình đền bù, mình cho nó thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, cho nó tiền, muốn xài bao nhiêu thì xài, chỉ cần mẹ ơi gõ cửa trái tim là được hết. Đêm Giáng sinh vừa rồi, con cùng với các bác bảo vệ, con nói thôi Giáng sinh mình mở cửa thoải mái. Đến 1 giờ đêm mà vẫn nườm nượp rất nhiều bạn trẻ đến tạo dáng ở nhà thờ mình, chụp hình. Chụp hình đã rồi vọt xe rồ ga đi đâu không biết. Rồi con nói chuyện với lại các bác bảo vệ, không biết những ông bố, những bà mẹ có đồng ý cho con mình đi chơi khuya đến mức đó không? Và có cần thiết là phải khuya đến 1 giờ, 2 giờ sáng không? Chắc là không nhiều bạn làm những việc tốt là đi thăm những người nghèo đâu. Hầu hết là đi chơi, là khoe mẽ. Rồi sau đấy mình nói hơi bi quan, đi chơi mệt rồi kiếm nhà nghỉ, mà không nghỉ, vào trong đấy làm tình làm tội với nhau. Kết quả 3-4 tháng sau báo chí người ta mới nói, sáng nay con đọc bài đấy, sau đêm Giáng sinh các nhà nghỉ cháy phòng. Rồi 3-4 tháng sau thì các bệnh viện cháy phòng. Con mình có bầu, mình có biết không? Hay là mình lại hỏi cái bầu này ở đâu mày? Dạ, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Mình không nắm được, quản lý được con của mình, cho nó quá nhiều thời gian, cho nó quá nhiều tự do, cho nó quá nhiều thứ, và cái thứ mình cần mình lại không có. Đó là sự giáo dục cần thiết, giáo dục người ta gọi là nghiêm khắc, như đúng lời Thánh Don Bosco. Các gia đình ngày hôm nay cũng có một ý hướng đấy. Cái ý hướng là làm nhiều thật, thật nhiều tiền. Cái ý hướng làm sao mà cho con của mình hơn con người khác. Những ý hướng đó ngược với lại ý hướng của thánh gia. Để rồi khi đi vòng lại, con mình đã mất. Câu chuyện kinh thánh ngày hôm nay, Thánh Giuse đang đêm trỗi dậy. Đêm là giấc ngủ ngon, đêm là giờ nghỉ ngơi, mà vẫn phải trỗi dậy để mang hài nhi chạy vượt biên qua bên Ai Cập. Ngày nay các gia đình cũng bị đặt như thế. Phải nói đúng là bị đặt trong vai trò của Thánh Giuse ngày hôm nay. Có nghĩa là phải đang đêm đứng dậy ôm con của mình chạy qua Ai Cập, tránh khỏi những sự ác. Sự ác đấy là gì vậy? Sự ác đấy không phải là Herodê nữa, mà sự ác đấy đang là những tệ nạn xã hội. Nó vây bao, nó tấn công con cái của mình. Mình dâng lễ thánh gia, có khi mình hỏi, ồ, gia đình của mình cũng được đấy. Gia đình bên kia nó còn tệ hơn mình nữa. Mình so với người ta chắc chắn có như khi mình hơn. Nhưng mà mình gia đình thánh gia, mình sẽ thấy tất cả các thành viên trong gia đình chỉ lấy thánh ý của Thiên Chúa. Và chính vì lấy thánh ý của Thiên Chúa, cho nên những rắc rối, cho nên những vấn đề mà thường ngày họ vượt qua một cách dễ dàng. Dẫu biết rằng nghèo, gia đình đấy nghèo hơn mọi thứ gia đình nghèo khác. Dẫu vẫn rằng gia đình đấy có những chuyện vốn có như tất cả mỗi người chúng ta, thế nhưng mà họ vẫn là thánh. Còn mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi là thánh gia, bởi vì trong ngày chúng ta ký kết hôn ước, mình không đến nhà thờ này bởi vì nhà thờ này nó đẹp, nhiều nhà thờ đẹp hơn. Mình không đến nhà thờ này bởi vì các đoàn hát hay, nhiều các đoàn hát hay hơn. Mình không đến nhà thờ này bởi vì ông cha giảng tốt, nhiều ông cha giảng tốt hơn. Mình đến nhà thờ là để Chúa Giêsu ký kết cái hôn ước trong gia đình của mình. Và chính lời nói, chính sự ký kết có Chúa Giêsu đấy, gia đình của chúng ta mới gọi là gia đình thánh. Và lời của chúng ta là những lời thánh, bởi vì lời của chúng ta trở thành bí tích. Ai có thời gian vào mạng giáo xứ Đa Minh của chúng ta, tìm lại một bài báo cũ, một đoạn phim cũ mà cha bề trên ngài đưa lên đó, chúng ta có thể là ở cái tựa nó là Alakaf, tạm dịch là cánh gà chiên bơ, giống như Kentucky KFC vậy đó. Ở một đoạn phim ngắn 6 phút thôi, người ta chiếu một đôi cô cậu vào trong KFC ngồi ăn, gọi mỗi người một cái đùi gà, mới đưa miệng cắn cái chưa kịp nhai, nghe điện thoại bàn alo, đi chỗ khác, vứt cái đùi gà đang ăn dở chạy theo những mối khác, và người phục vụ gạt cái đùi gà đó vào thùng rác. Một ông bố khác là nhà nghèo, đi đến xin cái thùng rác đấy, chiều về lọc lựa cái nào bán được thì bán, cái nào mà cho chó cho mèo ăn thì ăn, còn những cái thứ gì ăn được ông ta xếp riêng trên đĩa. Bộ phim này quay ở bên Philippines, xếp riêng trên đĩa, rồi sau đó ông ta rửa ráy, tối đấy cả nhà quây quần với nhau cùng ăn. Một thằng con háu đói nhào lên chộp cái đùi gà mà có lẽ chẳng bao giờ nó được ăn nguyên miếng, toàn ăn thừa thãi thôi. Ông bố khẽ khàng đập vào tay nó, từ từ đã con phải tạ ơn Thiên Chúa, bởi vì cái đùi gà này Thiên Chúa đã cho con ăn. Và cả nhà cầu nguyện sau đấy ăn uống ngon lành. Một miếng ăn thừa mà một ông bố cũng biết dạy con của mình cầu nguyện. Và con nghĩ gia đình đấy chắc chắn sẽ là gia đình thánh, khi mà trong những hoàn cảnh khó khăn người ta cũng biết cầu nguyện. Trong mọi hoạt động của họ người ta đều lôi Thiên Chúa cùng đồng hành với họ, ta gọi là lôi Thiên Chúa xuống, để rồi mọi người kết hiệp trong yêu thương. Xin cho mỗi gia đình chúng ta dâng lễ thánh gia là để chúng ta nhớ lại ngày chúng ta lập gia đình. Chúng ta dâng lễ thánh gia là để chúng ta nhớ lại ngày chúng ta cũng xây dựng một gia đình của mình, và ai cũng ước mong gia đình của mình là thánh. Ngày hôm nay chúng ta nhắc lại, nhớ lại lời mà chúng ta đã lập lại ngày xưa, để rồi mình tôi còn đặt cuộc đời của mình, tôi còn đặt gia đình của mình theo ý hướng của Thiên Chúa hay không? Hay là gia đình của mình đang rã rời mỗi người mỗi hướng, hay là gia đình của mình đang dần dần bại sụi trong những suy nghĩ rất riêng của mình?